Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thụy My, Minh Anh, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019. Mỹ bắt một cựu thủy quân lục chiến liên quan đến vụ tấn công sứ quán Bắc Triều Tiên tại Tây Ban Nha. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA khẳng định là Hoa Vi được an ninh Trung Quốc tài trợ. Bầu cử tổng thống tại Ukraine, danh hài Zelensky gần như cầm chắc phần thắng trong tay nhờ hứa hẹn phá vỡ lề lối cũ. Bắt đầu xảy ra đụng độ giữa người tuần hành của phe áo vàng tại Pháp và cảnh sát ở thủ đô Paris. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ bắt một cựu thủy quân lục chiến có liên quan đến vụ tấn công sứ quán Bắc Triều Tiên ở Tây Ban Nha hồi tháng 2 vừa qua. Vụ việc đã xảy ra vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự thượng đỉnh ở Hà Nội lần thứ nhì với lãnh đạo Kim Jong-un.
Reuters dẫn nguồn tin từ Washington Post cho biết như trên, Christopher Hunt bị bắt hôm thứ Năm và hôm qua đã ra trước tòa án liên bang ở Los Angeles. Cảnh sát liên bang cũng lục soát căn hộ của Arian Hong, người gốc Mexico, là thủ lãnh Cholima Civil Defense, CCD, là nhóm ly khai đã đột kích sứ quán Bắc Triều Tiên tại Madrid. Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận. Hôm 22 tháng 2, một nhóm gồm ít nhất 10 người đã xâm nhập vào tòa đại sứ, đánh đập một số nhân viên, giữ họ trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi tẩu thoát. Các nhà điều tra Tây Ban Nha cho biết nhóm này đã lấy đi các máy tính ổ cứng, bay sang Mỹ trao cho FBI. Nguồn tin tư pháp Tây Ban Nha nói rằng các thiết bị này đã được trao trả cho Đại sứ quán Bắc Triều Tiên. Sự kiện trên diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, chỉ vài ngày trước thượng đỉnh Trung Kim tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tố cáo cuộc tấn công khủng bố, dẫn ra các lời đồn cho là FBI đứng phía sau vụ đột kích. Tuy nhiên, Washington nói rằng không liên quan gì đến vụ này. CCD là một nhóm ly khai chống Kim Jong-un, được cho là gồm cả một số quan chức cao cấp Bình Nhưỡng đào thoát, chuyên hỗ trợ những người Bắc Triều Tiên muốn trốn khỏi đất nước. Nhóm này được biết đến từ năm 2017, sau khi đăng một video về vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un.
Cũng trong quan hệ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày hôm qua khẳng định ông sẽ tiếp tục chủ trì đàm phán về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Mike Pompeo như vậy bác bỏ việc Bình Nhưỡng muốn loại ông ra khỏi tiến trình thương thuyết. Bình Nhưỡng sau khi đả kích Ngoại trưởng Pompeo hôm nay lại chĩa mũi dùi vào Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton. Cách nay hai hôm, ông Bolton đã bình luận thượng đỉnh Kim Trump lần thứ ba có thể mở ra nếu như Bình Nhưỡng thực sự chứng tỏ quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên được KCNA trích dẫn cho rằng không có gì rốt nát hơn lời bình luận nói trên của ông Bolton. Còn trong bang giao giữa Mỹ và Nhật Bản, đôi bên kết thúc đối thoại 2+2 tại Washington vào hôm qua, lần đầu tiên Washington và Tokyo đưa vế tấn công tin học vào Hiệp ước An ninh chung. Theo hãng tin Kyodo, thì Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước đã đồng ý áp dụng điều khoản 5 trong bản Hiệp ước An ninh song phương. Điều khoản này quy định Washington hỗ trợ Tokyo trong trường hợp mà Nhật Bản bị tấn công tin học. Về cuộc đọ sức Mỹ-Trung, cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA khẳng định tập đoàn viễn thông Hoa Vi được an ninh Trung Quốc tài trợ.
Báo Anh The Times hôm nay dẫn một nguồn tin chủ tên cho biết như trên. Tờ báo cho biết theo CIA thì tập đoàn viễn thông Hoa Vi nhận được những khoản tiền từ Giải phóng quân, tức quân đội Trung Quốc, từ Ủy ban An ninh Quốc gia và từ một nhánh thứ ba của mạng lưới tình báo Bắc Kinh. Cũng trên The Times, đại diện Hoa Vi bác bỏ cáo buộc, nói rằng không bình luận về những tố cáo vô căn cứ, không có bằng chứng và dựa trên những nguồn ẩn danh. Hết lời dẫn. Hoa Vi, CIA và Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa trả lời Reuters về vấn đề này. Trong năm nay, phía Mỹ đã chia sẻ tin tức tình báo với các đối tác trong mạng lưới Five Eyes gồm Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, New Zealand. Hoa Kỳ đang gây áp lực lên các đồng minh châu Âu để loại Hoa Vi ra khỏi mạng lưới 5G tương lai, tố cáo tập đoàn này làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh. Đầu tuần này, cũng có tin là Washington trong cuộc họp ở Praha vào tháng tới sẽ thúc đẩy các đồng minh siết chặt những biện pháp an ninh để Hoa Vi không thể thống trị thị trường 5G.
Cũng về Trung Quốc, Phó Đô đốc Hải quân nước này vào ngày hôm nay thông báo nhiều loại tàu mới sẽ được huy động để dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng Hải quân Trung Quốc ngày 23 tháng 4 tới đây. Theo giới quan sát thì qua hành động này Bắc Kinh muốn thể hiện sức mạnh quân sự. Họp báo tại Thanh Đảo, ông Khâu Diên Bằng nói rõ nhân dịp này Hải quân Trung Quốc sẽ cho ra mắt công chúng nhiều loại tàu mới như là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu khu trục và huy động luôn cả tàu sân bay Liêu Ninh. Tuy nhiên, hãng tin Anh Reuters không biết rõ chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên được chế tạo 100% tại Trung Quốc có tham gia lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân nước này hay không. Vào tháng trước, Bắc Kinh thông báo mục tiêu tăng 7,5% ngân sách quốc phòng cho năm 2019 và theo các nhà phân tích thì Hải quân là một trong những ưu tiên của chính quyền Tập Cận Bình. Về thời sự nước Pháp, ngày hôm nay, hàng ngàn người đã bắt đầu tập hợp về Paris cho hồi thứ 23 của phong trào áo vàng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp Bộ trưởng Nội vụ tại Điện Élysée để thẩm định tình hình. Chính phủ tăng cường an ninh tại thủ đô cũng như là tại nhiều thành phố lớn trên toàn quốc. Cảnh sát Pháp lo ngại cuộc xuống đường của phe chống đối chính phủ lần này sẽ diễn ra trong bầu không khí căng thẳng hơn. Cho đến 2 giờ chiều nay, cảnh sát Paris đã câu lưu hơn 120 người, đụng độ đã bắt đầu xảy ra giữa cảnh sát và một số người áo vàng. Còn nhìn sang Ukraine, cử tri nước này được kêu gọi bầu lại tổng thống vào hôm nay, danh hài Zelensky có nhiều triển vọng đắc cử tối ngày hôm qua. Trong cuộc tranh luận đầy kịch tính tại sân vận động lớn ở Kiev, Zelensky cam kết sẽ phá vỡ hệ thống chính trị hiện nay. Đặc phái viên của đài RFI Anastasia Bekio tường thuật.
Dans les tribunes, les huées, les applaudissements et les vivats du public survolté masquent les déclarations des candidats.
Trên các khán đài, những tiếng la ó, vỗ tay và những lời hoan hô của công chúng át đi các tuyên bố của hai ứng cử viên đứng cạnh nhau sau các bục màu trắng được dựng trên một góc trong của sân vận động. Đó không thực sự là một cuộc đối thoại mà đa số là những lời thóa mạ. Denis đến từ Dnipro ở miền đông Ukraine không chờ đợi một cuộc tranh luận mang tính xây dựng. Ông nói, về tranh luận chẳng có gì để nói, mỗi người phát biểu theo kiểu của mình, họ không sẵn sàng đối thoại. Tôi nghĩ rằng người dân đã chọn lựa rồi và cuộc tranh luận này sẽ không có tác động gì. Phía sau ông Petro Poroshenko là các cựu chiến binh trong cuộc chiến Donbass, còn sau lưng Volodymyr Zelensky là những nghệ sĩ và các bạn bè trong những chương trình giải trí của ông. Tetiana Dyachenko đến từ Kherson ở miền Nam. Bà nhận xét, ông Poroshenko mới xứng tầm, còn Zelensky thì luôn là một anh hề, diễn hài kịch. Ông ta chỉ làm công việc, đọc lên những gì đã được người khác viết sẵn ra giấy. Volodymyr Zelensky tấn công Petro Poroshenko bằng câu, tôi là sản phẩm của những sai lầm và các hứa hẹn của ông. Tuyên bố này được Yulia từ Lviv ở miền Tây tán thành. Bà cho biết, tôi sẽ bầu cho Zelensky vì tôi muốn có một khuôn mặt mới, có sự thay đổi. Bản thân ông Poroshenko phải chịu trách nhiệm về việc một nghệ sĩ lại muốn trở thành tổng thống. Một diễn viên hài sắp tới rất có thể trở thành nguyên thủ Ukraine.
Anastasia Bikio, Kiev, RFI.
Còn tại Ai Cập, trong 3 ngày kể từ hôm nay, Cairo tổ chức trưng cầu dân ý cho phép Tổng thống Al-Sisi nắm quyền cho đến năm 2030, thông tín viên Alexandre Bouchanti từ Cairo gửi về bài tường trình.
Le premier jour de vote à l'étranger a été satisfaisant.
Theo Bộ trưởng Di trú Ai Cập, ngày đầu tiên bỏ phiếu tại nước ngoài là đáng phấn khởi. Tỷ lệ người tham gia thực sự là một thử thách với chính quyền Ai Cập. Chắc chắn là đa số sẽ bỏ phiếu đồng ý, tuy nhiên phải cố gắng đạt được hoặc hơn tỷ lệ 39% người đi bầu hồi năm 2014. Và để đạt được mục tiêu này, chính quyền không hề hà tiện. Những đoạn quảng cáo các bài hát, video clip được liên tục phát trên các đài phát thanh và truyền hình, công cũng như từ. Đường phố đầy những pano quảng cáo và các biểu ngữ kêu gọi người dân Ai Cập đi bỏ phiếu vì sự ổn định của đất nước. Các chức sắc Hồi giáo và Công giáo, những nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật và thể thao cũng đóng góp vào việc vận động.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ, nhà đối lập Venezuela Juan Guaido kêu gọi một cuộc tổng huy động vào ngày 1 tháng 5 tới đây để truất phế Tổng thống Nicolas Maduro. Thông tín viên Benjamin de Lille từ Caracas giải thích.
Nous sommes en pleine semaine sainte au Venezuela, une semaine synonyme de vacances.
Đang giữa tuần lễ thánh ở Venezuela, bình thường thì đây là tuần đi nghỉ của mọi người. Tuy vậy, quảng trường Bolivar de Chacao vẫn đầy kín người đến để nghe ông Juan Guaido. Hector Diaz đến từ đầu bên kia thành phố nói rằng ông không còn tiền để đi nghỉ nữa. Ông nói, Tổ chức Thế giới thẩm định là một người phải kiếm được 2 đô la mỗi ngày mới đủ để sinh tồn. Ở đây, chúng tôi kiếm được tới 5 đô la mỗi tháng. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều tin rằng Juan Guaido là giải pháp tốt nhất để thay thế và họ đang chờ chỉ đạo của ông. Ngay lập tức, nhà đối lập kêu gọi một cuộc biểu tình mới mà ông hy vọng sẽ có ồ ạt người tham dự. Ông Guaido nói, chúng tôi kêu gọi toàn thể nhân dân Venezuela ngày 1 tháng 5 tới tham gia vào một cuộc đại tuần hành trong lịch sử của đất nước. Ngày Quốc tế Lao động đó là một thách thức đối với chế độ theo Chavez, vốn vẫn tự nhận là vì người lao động. Theo ông Rafael Guevara đang dương cao quốc kỳ thì người lao động đã không còn được chính phủ hậu thuẫn nữa rồi. Ông nói, đó sẽ không chỉ là cuộc biểu tình của những người lao động mà là còn của toàn dân Venezuela để phản đối chính phủ độc tài này. Nếu cần phải đến Miraflores, chúng tôi sẽ đi. Miraflores là phủ tổng thống mà ông Juan Guaido hứa sẽ bước chân tới trong một cuộc biểu tình lớn. Có thể đó sẽ là cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 tới. Lãnh đạo đối lập nói xa xôi để mọi người tự hiểu ý của ông.
Benjamin Delisle, Caracas, RFI.
Tại Hoa Kỳ, tranh cãi chung quanh báo cáo Mueller về nghi án Tổng thống Trump thông đồng với Nga vẫn tiếp diễn. Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren vào hôm qua kêu gọi truất phế Tổng thống Trump sau khi báo cáo của công tố viên đặc biệt Robert Mueller được công bố. Ngược lại, một số tiếng nói khác trong hàng ngũ của Đảng Dân Chủ thì cho rằng không cần hoài công vì Hoa Kỳ sẽ bầu lại Tổng thống trong 18 tháng sắp tới như giải thích sau đây của thông tín viên Eric DeSalve từ San Francisco.
Dans son rapport, Robert Mueller laisse le soin au Congrès d'évaluer si Donald Trump a violé la loi.
Trong bản báo cáo, Robert Mueller để cho Hạ viện thẩm định xem Tổng thống Donald Trump có vi phạm pháp luật hay không. Sau khi đọc qua 448 trang, đối lập đã bàng hoàng khi phát hiện nhiều cuộc trao đổi với những mục đích không mấy tốt đẹp hồi năm 2016 giữa nhiều nhân vật thân tín với Donald Trump như các cố vấn, luật sư, giám đốc chương trình vận động tranh cử, con rể và cả con trai của ông với một số đối tác Nga không mấy trong sạch. Ekip của ông Trump đã đề nghị với phía Nga nhiều tài liệu về Hillary Clinton. Đảng Dân Chủ cũng đã phát hiện khoảng 10 sự cố cho thấy ông Donald Trump trực tiếp tìm cách gây trở ngại cho công tác điều tra. Trước gần ấy những thông tin, phe đối lập đã bị chia rẽ. Một số người như Thượng nghị sĩ Warren hay ngôi sao đang lên thuộc cánh tả của Đảng Dân Chủ là nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez đã đề xuất khởi sự thủ tục impeachment, tức phế truất Tổng thống. Nhưng một số khác thì không mặn mà với khả năng này. Đây là trường hợp của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ngay từ đầu bà đã phản đối việc tiến hành thủ tục phế truất Tổng thống. Một dân biểu khác thì nói không bỏ công mở ra hồ sơ này, bởi 18 tháng nữa, nước Mỹ sẽ đi bầu lại Tổng thống. Ngày hôm qua, Đảng Dân Chủ chỉ đòi bản báo cáo của ông Mueller phải được công bố đầy đủ, không có những đoạn bị bôi đen. Phe này cũng yêu cầu công tố viên đặc biệt Robert Mueller ra điều trần tại Quốc hội vào ngày 23 tháng 5. Về phần mình, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích một bản báo cáo điều tra mà ông gọi là điên rồ do 18 người thuộc Đảng Dân Chủ với lập trường chống ông Trump soạn thảo. Đảng Cộng Hòa thì đoàn kết ủng hộ Donald Trump, ngoại trừ Mitt Romney, cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Ông Romney đã lên án thái độ gian manh của Donald Trump và coi đó là một điều đáng khinh bỉ.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Nhà sản xuất máy ảnh Leica của Đức gặp rắc rối tại Trung Quốc sau khi phổ biến một clip quảng cáo nhằm vinh danh các phóng viên ảnh với bức ảnh nổi tiếng một thanh niên đứng chặn xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989. Từ Thượng Hải, thông tín viên đài RFI cho biết.
La scène se déroule dans l'atmosphère sombre d'une chambre d'hôtel.
Sự việc diễn ra trong khung cảnh mờ mờ tối của một căn phòng khách sạn. Một phóng viên ảnh phương Tây chạy thoát được khỏi lính Trung Quốc, trốn sau một tấm màn, chuẩn bị thực hiện một bức ảnh lịch sử. Trong ống kính của anh là một người thanh niên đơn độc, tay cầm các túi sách đi chợ, hiên ngang thách thức một chạy xe tăng. Đó là tại Bắc Kinh tháng 6 năm 1989. Cảnh tượng này được diễn lại trong một video quảng cáo cho hãng Leica đã khiến chính quyền Trung Quốc bực tức vào lúc chỉ vài tuần nữa là đến dịp kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn. Tại Trung Quốc, Đây luôn là một chủ đề cấm kỵ. Hậu quả là Bắc Kinh đã gỡ bỏ video này trên mạng Internet Trung Quốc và tên của nhãn hiệu Đức bị kiểm duyệt trên các mạng xã hội. Đối với Leica, thị trường Trung Quốc đứng hàng đầu nên nhà sản xuất này đã ngưng sử dụng đoạn quảng cáo và khẳng định đã không chính thức đặt thực hiện video. Đây không phải là lần đầu tiên một nhãn hiệu phương Tây lùi bước để tránh chọc giận Bắc Kinh. Năm ngoái, hãng xe hơi Mercedes đã phải xin lỗi sau khi đăng trên mạng xã hội một câu nói của Đạt Lai Lạt Ma, nhân vật bị chính quyền Trung Quốc coi là nhà ly khai.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Malaysia sẽ tái thúc đẩy một dự án đường sắt hợp tác với Trung Quốc trị giá 34 tỷ đô la đã bị bỏ rơi vào năm 2017. Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết đây là một phần trong dự án con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh. Đã có những sửa đổi, đặc biệt là việc xây dựng 10.000 căn hộ cho thuê giá rẻ và một công viên nhân dân.
Người dân Algeria tiếp tục biểu tình rầm rộ đòi một sự thay đổi triệt để. Cuộc xuống đường lần thứ 9 vào ngày thứ 6 hôm qua đã diễn ra êm thắm trên toàn quốc. Người dân Algeria chưa hài lòng với tiến trình chuyển đổi chính trị sau khi Tổng thống Bouteflika từ chức và quyền Tổng thống thông báo tổ chức bầu cử lại vào ngày 4 tháng 7 tới đây.
Các viên chức hàng không dân dụng của 9 quốc gia và 3 cơ quan liên bang Mỹ sẽ điều tra làm thế nào mà kiểu máy bay Boeing 737 MAX được cấp giấy chứng nhận. Nhóm công tác bắt đầu làm việc từ ngày 29 tháng 4.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ Paris. Và bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo do Trọng Thành phụ trách.
Đến tuần báo.
Nhà thờ Đức Bà Paris lâm nạn từ sững sờ đến chiêm nghiệm sau thảm họa bất ngờ. Truyền thông đồng loạt nói đến những giá trị của công trình độc nhất vô nhị này. Nhiều bài học lịch sử được nhắc lại, nhiều suy ngẫm được rút ra. Tuần báo Lopes chạy tựa trang bìa Nhà thờ Đức Bà, chuyện ngày sửa ngày xưa từ huy hoàng đến thảm kịch. Còn Courrier International với tựa đề Notre Dame của nhân loại thì dẫn nhiều phản ứng từ báo chí nước ngoài.
Báo Đức Süddeutschung ghi nhận nước Pháp bị đâm trúng tim. Báo Ba Lan Gazeta vừa bóc ra so sánh vụ hỏa hoạn với vụ tấn công khủng bố tháng 11 năm 2015 nhắm vào nhà hát Bataclan, Paris khiến 137 người chết. Trong vụ cháy kinh hoàng này, không có nạn nhân nào, nhưng theo Gazeta vừa bóc ra, một cú sốc tương tự hiện rõ trên gương mặt người dân Paris, đau đớn trước một tổn thất lớn lao. Triết gia Đức Peter Sloterdijk thậm chí so sánh thảm họa này với vụ khủng bố tháp đôi New York 11 tháng 9.
Tuần báo Le Point thốt lên, con gái đầu lòng của giáo hội công giáo bị đánh đúng vào điểm thiêng liêng nhất bởi nhà thờ Đức Bà là trái tim Thiên Chúa của nước Pháp. Notre Dame, chứng nhân của những thời khắc vinh quang và đau đớn, và mỗi ngày Chủ nhật tiếp theo một thảm kịch quốc gia, chính tại nơi này, mọi người thường tề tựu để tham gia thánh lễ tưởng nhớ các nạn nhân. Nhưng lần này, nạn nhân lại chính là Notre Dame, là đức tin của người Thiên Chúa. Le Point trong bài, một cuốn sách kỳ diệu về lịch sử nước Pháp cho biết, ngôi thánh đường khổng lồ trong suốt 850 năm tồn tại đã từng nhiều lần thoát khỏi họa tiêu vong qua những biến động lớn từ các cuộc chiến tranh tôn giáo thời đại cách mạng cuối thế kỷ 18, cách mạng 1831, thế chiến thứ nhất, rồi thế chiến thứ hai. Điều gây sững sờ là thảm họa xảy ra lại trong một xã hội được coi là bình an như hiện nay, công nghệ hùng hậu như hiện nay. Xã luận Courrier International với tựa đề Một di sản chung ghi nhận, từ Thượng Hải, Mexico, London hay Montreal, hầu như ai cũng biết đến nhà thờ Đức Bà Paris qua những đồ lưu niệm nho nhỏ, một bức hình, hay nhân vật chàng gù Quasimodo của Victor Hugo đã khảm sâu trong tâm tưởng người xem phim hoạt hình của Disney. Nhà thờ Đức Bà không phải của riêng hơn 2 triệu người Paris hay 67 triệu người Pháp mà đã là di sản chung của 7 tỷ rưỡi cư dân hành tinh này. Nhưng giờ đây, chuông Notre Dame bật tiếng. Mọi người chợt nhận ra rằng các thánh đường vĩ đại tưởng như vĩnh cửu cũng giống như các nền văn minh đều theo lẽ có sinh, có tử.
Một nghịch lý đã xảy ra, cùng với tai họa kinh hoàng gây chấn động, các giá trị phi thường của nhà thờ Đức Bà đột nhiên hiện ra.
Notre Dame Paris không chỉ là linh hồn của nước Pháp mà còn là của cả châu Âu. ABC, tờ báo Tây Ban Nha nhận xét, ít có công trình kiến trúc nào lại tiêu biểu đến như vậy cho lịch sử châu Âu. Không phải ngẫu nhiên mà đây là công trình được thăm viếng nhiều nhất ở Liên hiệp châu Âu với 13 triệu du khách hàng năm. Vụ hỏa hoạn là một bi kịch đối với tất cả mọi người, nhưng cũng có thể chính là một cơ hội để đo lường giá trị mang tính biểu tượng của công trình này. Báo Anh The Guardian nhắc lại những gắn bó lịch sử Anh-Pháp thời Trung Cổ qua ngôi đền thờ. Notre Dame là nơi vua Anh Henri VI được phong làm người đứng đầu nước Pháp hồi thế kỷ 15. Đây cũng là nơi vua Pháp François đệ nhất làm lễ thành hôn với Marie Stuart, hoàng hậu tương lai của xứ Scotland. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất, theo The Guardian, là công trình Trung Cổ này đáng được coi là một hiện thân cho nền văn minh châu Âu trong một thời gian dài bởi vẻ đẹp của tranh, của tượng, của âm nhạc và nhiều bộ sưu tập. Báo Ba Lan Gazeta Vu Bocca thì chỉ ra tính chất độc nhất vô nhị của Notre Dame như một công trình mang tính nối kết lịch sử, gắn liền châu Âu hiện đại với châu Âu thời Trung Cổ.
Vương cung thánh đường của nước Pháp sở dĩ có được hình hài như ngày nay chính là nhờ can thiệp phi thường của văn hào Victor Hugo. Tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris ra đời năm 1831 là một đóng góp quyết định cho sự phục sinh của ngôi thánh đường thời Trung Cổ, vốn bị khinh rẻ trong suốt giai đoạn phục hưng và thế kỷ khai sáng tiền cách mạng sau đó.
Bài kế đích đầy cuốn hút của Lopes chú ý đến giai đoạn đứt gãy văn hóa đặc biệt này của châu Âu, mà nước Pháp chính là một ví dụ tiêu biểu. Đầu thế kỷ 19, các thánh đường Thiên Chúa giáo lâm vào tình trạng hoang phế. Kiến trúc Gothic bị đánh giá là hỗn độn, quá mong manh hay trang trí thừa thãi. Nghệ thuật thời Trung Cổ nhìn chung có xu hướng bị vứt vào sọt rác của lịch sử, bị gắn nhãn mê tín, phong kiến hay kém thẩm mỹ. Kiến trúc La Mã và Hy Lạp theo phong cách Corinth với các cột trụ và chán tường vuông vức từng được coi là mẫu mực trong suốt 3 thế kỷ. Theo Lopes, các nhà khai sáng đã đánh mất chiếc chìa khóa cho phép họ nhận ra vẻ đẹp của các di sản văn hóa cổ xưa đó.
Thế hệ các nghệ sĩ lãng mạn đầu thế kỷ 19 đã tuyên chiến với trào lưu thống trị này.
Victor Hugo là người tiên phong, tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của ông đã tạo nên một mặt trận thống nhất, quy tụ hai nhóm xã hội lớn, những người theo quan điểm tự do và những người chủ trương phục hưng đức tin công giáo. Kết quả là, Ủy ban Quốc gia về các công trình lịch sử đã ra đời, nhiều nguồn vốn quan trọng được huy động. Kiến trúc sư Eugène Viollet-le-Duc đã nỗ lực khôi phục và cải biến Nhà thờ Đức Bà với khát vọng thầm kín, hòa trộn tâm hồn Gothic phóng khoáng và huyền bí với tinh thần duy lý của kỷ nguyên khai sáng. Nhiều ý tưởng nghệ thuật của Victor Hugo đã được dùng làm kim chỉ nam. Vẫn bài nước Pháp bị đâm trúng tim, trên báo Đức Süddeutsche Zeitung nhận xét, Notre Dame, công trình kiến trúc mà nghệ thuật và lịch sử phương Tây đã hóa thân trong từng viên đá, chính là trái tim của một dân tộc từng được hình thành với hai hạt nhân, nền quân chủ và giáo hội công giáo. Thế nhưng Nhà thờ Đức Bà cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của những người Pháp vô thần hay những người không theo đạo. Công trình được coi là biểu tượng cho một phong cách nghệ thuật vừa uy nghi, đường bệ nhưng cũng vừa tinh tế và thanh lịch kiểu Pháp, biểu tượng của lòng hiếu khách và sự tỏa sáng của nước Pháp ra thế giới.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Point, triết gia Đức Peter Sloterdijk trở lại với Victor Hugo để giúp công chúng hiểu hơn giá trị kỳ lạ của ngôi đền thờ, từng hồi sinh sau nhiều lần bị bỏ hoang rồi phục dựng.
Với đại văn hào Pháp thì ngôi đền thờ thuộc loại cổ xưa nhất Paris này chẳng khác gì một thứ quái vật đầu ngô mình sở. Nhưng nhà phân tâm học Freud đã từng chỉ rõ, tâm hồn con người cũng sâu xa và chất chứa như những trầm tích khảo cổ được bảo tồn trong lòng đất. Cái kiến trúc cổ xưa hỗn tạp đầu ngô mình sở ấy lại chính là một không gian văn hóa đặc biệt, nơi lưu giữ những trầm tích lộ thiên. Triết gia Đức đặt câu hỏi, vào thời điểm ngọn tháp mũi tên của Notre Dame bốc cháy rồi gục xuống, những gì sâu thẳm trong lòng người bị đánh thức? Khi Nhà thờ Đức Bà lâm nạn, không gian văn hóa ấy tan nát, cung thánh đổ vỡ, những rung động nào tỏa ra thế giới?
Đếm tuần báo.
Viện sĩ Michael Zinn trên Le Point đưa công chúng trở về với thời khởi thủy với giám mục Maurice de Sully, người từng khởi công Nhà thờ Đức Bà vào năm 1163. Ít người biết cũng chính vị giám mục này đã để lại một tác phẩm đồ sộ khác, các bài thuyết giảng ngày Chủ nhật hàng tuần cho đại chúng bằng tiếng Latin. Ngay lập tức được dịch sang tiếng Pháp, những lời giảng ấy vẫn tiếp tục vang lên trong các thánh đường cho đến tận thế kỷ 19.
Bình an huyền nhiệm là cảm nhận của nhà báo Stefan Rip trên tờ Disden của Slovakia. Đối với người phóng viên này, Notre Dame de Paris là biểu tượng cho lòng nhân từ, lịch sử như một vở kịch không hồi kết, với những điều tuyệt vời, với những thảm kịch, tình yêu, hận thù. Giáo hội khi thịnh lúc suy, khi yêu thương lúc kiêu ngạo, những người đối lập khi cao thượng lúc tàn ác. Nhưng tại đây trên hết, mãi mãi là bình an huyền nhiệm. Trong không gian đẹp vô cùng này, mỗi người như được mời gọi, hãy khiêm nhường. Nhà thờ Đức Bà bốc cháy, nhưng những điều tốt đẹp nhất ở chỗ này chẳng thể biến thành tro bụi.
Khơi dậy những giá trị lịch sử, nghệ thuật, xã hội của báu vật bị tổn thương, báo chí cũng bắt đầu tìm cách lý giải các nguyên nhân dẫn đến thảm họa.
Báo Le Point với bài Notre Dame, báu vật quốc gia bị coi nhẹ từ quá lâu thì cho biết, để phục chế nhà thờ Đức Bà trong tình trạng ngày càng xuống cấp, cần khoảng 150 triệu euro trong vòng 20 năm. Tuy nhiên, nhà nước chỉ chấp nhận bỏ ra 2 triệu một năm. Theo một thỏa thuận với chính quyền mới đây, cứ 1 euro của mạnh thường quân, nhà nước sẽ góp thêm 1 euro. Tốc độ huy động đầu tư rút cục quá trễ. Và không chỉ nhà thờ Đức Bà Paris xuống cấp, mà nhiều công trình văn hóa, lịch sử khác trên đất nước cũng đang cần được trùng tu.
Báo Ý Republica được Courrier International dẫn lại trực diện buộc tội nhà nước Pháp là thủ phạm của sự lơ là.
Republica tố cáo chính quyền thu được gần 4 triệu euro một năm nhờ bán vé cho du khách thăm tháp, nhưng chỉ rót một nửa số tiền cho nhà thờ. Theo tờ báo Ý, thì chính nhà nước phải chịu trách nhiệm về tình trạng Notre Dame de Paris cũng như nhiều nhà thờ khác bị bỏ rơi bởi nhà nước là chủ sở hữu theo đạo luật phân ly giáo hội với nhà nước được ban hành năm 1905. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại nhà thờ Đức Bà Paris xảy ra trong một thời điểm hết sức đặc biệt.
Tuần báo Love trong bài viết trên trang đầu với tựa đề Đức Bà ấy là của chúng ta đưa ra một góc nhìn khác, dường như trong cái rủi có cái may.
Vụ hỏa hoạn bất ngờ đặt trở lại cái tâm linh tôn giáo và những giá trị nghìn năm của Notre Dame vào tâm điểm của công luận. Bài báo viết, ngày 16 tháng 3, trong tiếng la ó của nhiều người áo vàng, mặt tiền của tiệm ăn nổi tiếng Phuket trên đại lộ Champs-Élysées đã bị phóng hỏa. Ngọn lửa mà chính quyền rất mong dập tắt ấy, ít nhất cũng có thể tạm thời bị thổi bạt bởi ngọn lửa khủng khiếp của Notre Dame. Cũng trong hướng chiêm nghiệm này, Courrier International giới thiệu một bài viết của báo Mỹ New York Times với tựa đề Mặt trận mới của Macron. Nhà báo Michael Kimmerman nhìn thấy một sự tương đồng đầy ấn tượng giữa vụ hỏa hoạn kinh hoàng Notre Dame với phong trào xã hội áo vàng. Theo tác giả, phong trào này sở dĩ đã bùng lên do đông đảo người dân lo sợ, mô hình xã hội, hệ thống an ninh xã hội vốn là niềm tự hào của người Pháp từ nhiều thế hệ nay có nguy cơ tan thành mây khói. Trong vụ hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà đã không có ai là nạn nhân, nhưng nhà báo Mỹ cũng so sánh với vụ hỏa hoạn tại khu chung cư xã hội Greenfield ở London năm 2017 khiến gần 100 người chết để nhấn mạnh đến nguy cơ bất bình đẳng gia tăng, tư nhân hóa, mù quáng. New York Times ghi nhận nước Pháp đang trong giai đoạn tìm đường sáng tạo mới với độ lùi về thời gian thì cuộc phản ứng áo vàng sẽ chỉ là một giai đoạn trên con đường tiến hóa của một đất nước từng vượt qua bao thách thức và mỗi lần đều biết cách tái sinh trong vinh quang. Thánh đường của nước Pháp cũng vậy.
Xã luận của Le Bon đặt câu hỏi liệu có thể coi việc vụ hỏa hoạn bùng lên đúng vào giữa tuần thánh, một thời điểm hệ trọng với người công giáo, là một chuyện tình cờ hay không?
Le Point tin tưởng là với tư cách một công trình kiến trúc, nhà thờ Đức Bà sẽ lại tái sinh như trong suốt những thăng trầm nhiều thế kỷ. Thế nhưng, về mặt biểu tượng, liệu có thể nào không nhìn thấy mối liên hệ giữa thảm họa này với một thế giới đang rơi vào thời kỳ suy sụp? Theo tác giả, sau 2.000 năm tồn tại, phải chăng đã đến lúc Thiên Chúa Giáo bước vào thời kỳ thoái trào không thể cứu vãn với xu thế giải ảo thượng phong ở phương Tây, với những bê bối tình dục của một bộ phận giới tăng lữ đang trên đường chấp nhận đầu hàng nhục nhã? Cũng chính trong bối cảnh này, bài xã luận Notre Dame, ngôi thánh đường bất khuất, nhắc đến hàng loạt xuất bản trong những ngày gần đây liên quan đến giáo hội công giáo, đòi hỏi dân chủ, minh bạch hóa, trở về với những giá trị tâm linh nguyên thủy.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm tuần báo do Trọng Thành phụ trách. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ bắt một cựu thủy quân lục chiến liên quan đến vụ tấn công sứ quán Bắc Triều Tiên tại Tây Ban Nha. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA khẳng định Hoa Vi được an ninh Trung Quốc tài trợ. Bầu cử tổng thống tại Ukraine, danh hài Zelensky gần như cầm chắc phần thắng trong tay nhờ hứa hẹn phá vỡ lề lối cũ. Bắt đầu xảy ra đụng độ giữa người tuần hành của phe áo vàng tại Pháp và cảnh sát ở thủ đô Paris. Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình là tạp chí đặc biệt của Minh Anh với câu hỏi đâu là những thách thức cho kế hoạch xây lại nhà thờ Đức Bà Paris?
Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin dành số đặc biệt cho Notre Dame de Paris. Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 15 tháng 4 vừa qua bị hỏa hoạn. Toàn bộ mái nhà và tháp nhọn mang tên nhà kiến trúc Viollet-le-Duc bị thiêu rụi và sập đổ. Trong những giây phút tràn đầy xúc động, Tổng thống Pháp tuyên bố cho xây lại tòa thánh đường nổi tiếng nhất thế giới này trong vòng 5 năm. Phải chăng đây là một bài toán khó? phải mất đến 200 năm để hoàn thành và trải qua nhiều biến động và thăng trầm lịch sử đất nước. Nhưng hơn 850 qua, ngôi thánh đường nổi tiếng nhất hành tinh này đã trụ vững với thời gian. Vậy mà ngày 15 tháng 4 vừa qua, chỉ vì một sự cố, có phải do bất cẩn hay không, hiện các chuyên gia vẫn đang điều tra, đã thiêu rụi toàn bộ phần mái của tòa nhà. Bà Odin Pina, sử gia và hướng dẫn viên tình nguyện tại nhà thờ Đức Bà, trên kênh truyền hình France 24 đau xót cho rằng một phần lớn lịch sử nước Pháp đã bị bốc theo khói bụi.
Tout à fait, cette charpente date du 13e siècle.
Toàn bộ cột kèo và xà nhà có từ thế kỷ thứ 8, được làm bằng các loại gỗ có tuổi đời còn xưa hơn, bởi vì vào thời kỳ đó, người ta đã biết cách xử lý và dùng các loại gỗ được sấy rất kỹ. Người ta có thể hình dung cả một rừng cây ngàn năm tuổi đã bị biến mất. Người ta gọi là rừng xà vì người xưa phải dùng đến rất nhiều cây để thiết kế. Do vậy, người ta có cảm giác như đang đi vào rừng khi lên xem tầng áp mái.
Giọt lệ chưa kịp ráo, tranh cãi đã nổ ra khi hình ảnh chiếc tháp nhọn Viollet-le-Duc bốc cháy rồi đổ sụp khiến những ai chứng kiến cảnh tượng không khỏi đau lòng. Những hình ảnh đó thúc đẩy ý tưởng phải dựng lại tháp nhọn. Bởi vì theo ông Jean-Marie Henrique, 76 tuổi, và cháu ba đời của kiến trúc sư, chiếc tháp nhọn Viollet-le-Duc đây chính là một trong những điểm độc đáo mang lại dáng vẻ hiện đại của nhà thờ Đức Bà Paris vào thời ấy.
Ngọn tháp này cao 93 mét được dựng lên nhằm làm giảm nhẹ cảm giác nặng nề sừng sững từ hai tháp chính khi nhìn trực diện nhà thờ Đức Bà. Còn nếu nhìn từ bên hông và phía sau nhà thờ, người ta có cảm giác như có một cái gì đó vươn cao hơn và tháp nhọn này góp phần làm cho tòa nhà nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.
Giờ đây, ngọn tháp kiêu hãnh đã bị biến mất dưới ngọn lửa hung dữ. Việc tái thiết là lẽ đương nhiên. Nhưng với hình dạng như thế nào, theo nguyên mẫu hay là phóng tác, như chính bản thân ông Viollet-le-Duc đã từng làm với chiếc tháp đầu tiên? Đây chính là một trong những điểm tranh luận lớn giữa một bên là theo trường phái cổ điển và bên kia là hiện đại. Do vậy, vẫn theo ông Jean-Marie Henrique.
Bất kể là kiểu hiện đại hay là của thế kỷ 18, việc không dựng lại chiếc tháp này chẳng khác gì là mất đi một yếu tố của nhà thờ. Do vậy, cần phải làm chiếc tháp này và nó phải là một tuyệt tác nghệ thuật.
Một cuộc tranh luận khác cũng không kém phần gay gắt. Đó là bộ khung xà nhà bị cháy, nếu làm lại sẽ phải làm được bằng vật liệu gì, gỗ, bê tông hay là thép. Để có được khu rừng xà nhà có 102, cách đây hơn 8 thế kỷ, người xưa đã phải dùng đến 1.300 cây sồi, có tuổi đời từ hơn 100 năm tuổi, tương đương với ít nhất 3.000 mét khối gỗ. Để có thể tái hiện lại khu rừng năm xưa, các nhà thiết kế cũng phải dùng đến ngần ấy cây sồi trăm tuổi, được trồng trễ nhất là vào thế kỷ 19. Ở đây có một câu hỏi mà ông Félix Buncourt, giám đốc trường đào tạo thiết kế mẫu ENS ở Paris, vốn rất đam mê kiến trúc nhà thờ Đức Bà, nêu lên với France 24.
Việc sử dụng các nguyên vật liệu và kỹ thuật cũ xưa có thể đòi hỏi nhiều thời gian hơn là dựa vào các phương pháp hiện đại. Vấn đề chính ở đây nên biết đến để bảo vệ toàn bộ khu di tích, đó là liệu người ta có thể chấp nhận gìn giữ một nhà thờ nằm ngay giữa lòng Paris mà không thể đón khách trong nhiều năm liền hay không.
Nhưng cũng không có gì bảo đảm là cấu trúc mái nhà thờ sẽ phải được sao y bản chính. Bị phá hủy năm 1914, bộ khung xà nhà thờ Đức Bà Reims được tái thiết lại bằng bê tông gia cố sau 20 năm thi công. Nhà thờ Đức Bà Chartres bị hỏa hoạn năm 1836, cột kèo nhà bị thiêu rụi và được xây lại 2 năm sau đó bằng thép và mái lợp đồng. Gần đây nhất là tại Anh Quốc, khung xà tòa nhà nghị viện xây từ thế kỷ 17 cũng được làm lại bằng thép sau một trận hỏa hoạn năm 1994. Tất cả đều bị thay đổi so với cấu trúc ban đầu, nhưng không vì thế mà là mất đi dáng vẻ lộng lẫy uy nghiêm và nét thời gian của những tòa nhà cổ kính đó. Thách thức cuối cùng cho công trình thế kỷ này chính là vấn đề thời gian. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay hôm sau ngày xảy ra thảm họa tuyên bố muốn xây lại nhà thờ Đức Bà chỉ trong vòng 5 năm. Mục đích cũng là để kịp đón Thế vận hội mùa hè năm 2024. Liệu thời hạn nêu trên đó có khả thi hay không? Về điểm này, bà Catherine Tricot, kiến trúc sư và quản lý nhà xuất bản Les Éditions Regard, trước khi có phát biểu của Tổng thống trên đài RFI có lưu ý rằng còn quá sớm để có thể xác định thời hạn để tái thiết do vẫn còn chưa biết rõ tầm mức thiệt hại.
On n'est pas encore certain que le bâtiment va tenir.
Chúng ta còn chưa biết chắc là tòa nhà có còn trụ được hay không, bởi vì khu nhà thờ này vừa trải qua một đợt thử thách quá lớn, nghĩa là chịu sức nóng, các cú sốc, rồi sau đó là một lượng nước quá lớn. Các tảng đá xây gần như chạm đến ngưỡng sức chịu đựng, vì thế tòa nhà cũng tương đối yếu hơn. Chúng ta hoàn toàn chưa thể biết được sự tàn phá đã đến mức độ nào, do vậy còn quá sớm để nói đến.
Jusqu'où iront les destructions, donc c'est très prématuré.
Một quan điểm cũng được nhiều nhà thiết kế đồng chia sẻ, chỉ riêng khâu kiểm tra độ an toàn cũng đã mất hết nhiều tháng và ít nhất là 17 tháng để hoàn tất việc chuẩn đoán với điều kiện có đủ nhân lực để tiến hành. Do vậy, theo ước tính của nhiều chủ doanh nghiệp chuyên về hồi phục các công trình lịch sử, thì thời hạn ít nhất để tu sửa và tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris là từ 10 đến 15 năm. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng thời hạn này cũng có thể thực hiện được với điều kiện phải có một sự chọn lựa đúng đắn về mặt công nghệ, như giải thích của kiến trúc sư Jean-Michel Wilmot trên đài France Inter. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trùng tu sẽ phải sử dụng các loại nguyên vật liệu tổng hợp, và đây cũng chính là phần tranh cãi chính giữa các chuyên gia như nêu ở trên. Giờ xin tạm gác lại một bên các cuộc tranh cãi để nhìn lại một góc lịch sử khác của nhà thờ Đức Bà Paris. Tòa thánh này không chỉ là một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử kiến trúc, lịch sử nước Pháp, mà còn là một nơi có một mối quan hệ đặc biệt với các đời giáo hoàng từ ngàn xưa. Thông tín viên Eric Senon từ Roma tường thuật.
Eh bien, c'est un pape avant tout, Alexandre III, qui en 1163 posa la première pierre de Notre-Dame à l'invitation de l'évêque de Paris, Maurice de Sully.
Chính vị giáo hoàng Alexandre Đệ Tam là người đã đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ Đức Bà năm 1163, theo lời mời của giám mục thành Paris, Maurice de Sully. Trong những thế kỷ gần đây, nhiều vị giáo hoàng cũng đã đến thăm nhà thờ này. Chính tại thánh đường này mà giáo hoàng Pio Đệ Thất vào ngày 2 tháng 12 năm 1804 đã làm chủ lễ đăng quang theo nghi thức tôn giáo cho hoàng đế Napoleon. Gần đây nhất, giáo hoàng Jean Paul Đệ Nhị đã chủ trì một lễ cầu nguyện nhân chuyến thăm Paris năm 1980. Ngài phát biểu, xin trích, nơi đây chúng ta thấy được thiên tài của nước Pháp, một công trình nguy nga, một báu vật của nghệ thuật Gothic, kính dân Đức Mẹ của Chúa Trời. Giáo hoàng Jean Paul Đệ Nhị đã quay lại thăm nhà thờ Đức Bà lần thứ hai vào năm 1997. Tại đây, Ngài đã tuyên phúc cho Frédéric Ozanam, một trong những gương mặt của xã hội công giáo Pháp. Chuyến thăm cuối cùng của giáo hoàng là ngày 12 tháng 9 năm 2008. Giáo hoàng Benedicto XVI đã có một buổi lễ đọc kinh chiều tối với sự tham gia của 3.000 linh mục, trợ tế, nam và nữ tu. Vị giáo hoàng người Đức này nhắc nhở, chúng ta ở đây tại nhà thờ chính giáo phận Paris. Nhà thờ Đức Bà Paris được dựng lên ngay giữa lòng thành phố như là một tín hiệu sinh động cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa lòng người. Giáo hoàng Benedicto đã kính viếng thánh tích vòng gai của Đức Chúa Jésus.
Benoît XVI qui avait vénéré les reliques de la Sainte Couronne d'Épines.
Tiếp nối chương trình là tạp chí âm nhạc Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Trúc Tiên về vở nhạc kịch đàn ca tài tử Lục Vân Tiên sẽ được trình diễn tại Paris.
Giữ răng diệt trước lạnh về thân sâu.
Kính thưa quý vị, đàn ca tài tử, một dòng nhạc dân tộc của Việt Nam, loại hình nghệ thuật đặc trưng của Nam Bộ, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đã hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ 19. Đây cũng là khoảng thời điểm mà nhà thơ lớn của Nam Bộ là Nguyễn Đình Chiểu đã sáng tác Lục Vân Tiên, một trong những kiệt tác của nền văn học Việt Nam. Là một trong những nghệ sĩ mà nhiều năm qua vẫn miệt mài bảo tồn và giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam tại Pháp, nghệ sĩ Trúc Tiên đã bỏ nhiều công sức để góp nhạc, biên soạn nên vở nhạc kịch đàn ca tài tử Lục Vân Tiên mà cô và các nghệ sĩ thân hữu sẽ trình diễn tại Rạp Studio Raspail ở Paris vào Chủ nhật 2 tháng 6 2019 từ 14 giờ đến 18 giờ. Nhân dịp này chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với nghệ sĩ Trúc Tiên tại phòng thâu của đài RFI. Xin chào Trúc Tiên, hôm nay Thanh Phương rất hân hạnh được đón tiếp Trúc Tiên tại phòng thâu của đài RFI.
Trúc Tiên xin chào anh Thanh Phương. Trúc Tiên xin kính chào quý khán giả của đài RFI.
Vâng, thì trong khi các nghệ sĩ khác, những người mà có năng khiếu về âm nhạc, có trình độ về âm nhạc thì thường họ chọn tân nhạc. Có thể là con đường đó dễ dàng hơn và dễ thu hút khán giả hơn. Thì Trúc Tiên lại chọn con đường âm nhạc dân tộc, tuy rằng đây là một cái con đường rất là khó khăn.
Dạ.
Thì vì sao là Trúc Tiên quyết định đi theo con đường này?
Trúc Tiên đã rất là gần gũi đàn ca tài tử từ khi Trúc Tiên mới ra đời. Tại vì Trúc Tiên sinh trưởng ở Mỹ Tho, và Mỹ Tho là cái nôi của đàn ca tài tử. Thì hồi mà Trúc Tiên nhỏ xíu xíu thì đã nghe ba Trúc Tiên ru những cái điệu đàn ca tài tử này. Và lúc mà Trúc Tiên chắc là mới biết nói thôi thì đã được nội dạy hát sàn xây liếu cống. Cho nên đối với Trúc Tiên, đàn ca tài tử là một cái đam mê. Và sau đó thì gia đình Trúc Tiên sang Pháp định cư, cho tới lúc mà Trúc Tiên học ra trường ở bên này đó, có một cái gặp gỡ mà nó gợi lại cái đam mê từ nhỏ của Trúc Tiên đó, là Trúc Tiên gặp bác Khê ở trường Sorbonne. Thì
tức
bác
là giáo sư Trần Văn Khê.
Dạ phải ạ. Và bác đã ý thức được cho Trúc Tiên biết được là mình phải giữ gìn cái thể nhạc cổ, nhất là đàn ca tài tử mà Trúc Tiên rất là đam mê. Và từ đó Trúc Tiên tìm hiểu thêm về cái thể nhạc này và học hát, nghĩa là hát lại những cái điệu mà nội dạy Trúc Tiên hồi nhỏ. Thật thụ thì Trúc Tiên chỉ mới bước vào lĩnh vực này chỉ có mới 2 năm nay thôi. Từ khi mà Trúc Tiên ra cái hội cội nguồn để mà dạy các em nhỏ ở giáo xứ học những cái điệu nhạc cổ miền Nam để giữ gìn nó. Cho nên là thật thì Trúc Tiên chỉ bước vào đây chỉ có cách đây khoảng 2 năm cả đó.
Tuy là Trúc Tiên chỉ mới vào con đường này khoảng 2 năm nhưng mà Trúc Tiên đã mạnh dạn đứng ra để mà chuyển thế và dàn dựng nên cái vở nhạc kịch đàn ca tài tử lấy cái đề tài là thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Vì sao là Trúc Tiên quyết định chọn kiệt tác này để làm thành một cái vở ca nhạc kịch đàn ca tài tử?
Thưa anh, ngoài cái lý do mà Lục Vân Tiên là một tác phẩm lớn của văn học Việt Nam đó, có thể nói là sau Chuyện Kiều, có phải không ạ? Thì Trúc Tiên chọn Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu vì hai lý do. Cái thứ nhất là tại Trúc Tiên rất là phục và quý cụ Nguyễn Đình Chiểu, là một văn hào rất là yêu nước. Ở cái thời đó, ở cái thời mà xã hội loạn và bị trì trệ, một triều đình có thể nói là bất tài và nhu nhược, thì ông đã mạnh dạn đứng ra nói lên suy nghĩ của mình, dĩ nhiên là lòng qua những nhân vật ở trong cái kết cấu của cái chuyện Lục Vân Tiên. Cái lý do thứ nhì mà Trúc Tiên chọn Lục Vân Tiên đó là về tính cách nghệ thuật. Có những điểm tương đồng giữa Lục Vân Tiên và đàn ca tài tử. Thể nhạc này nó xuất phát từ cùng thời, nghĩa là cuối thế kỷ 19. Văn phong thì biền ngẫu và thể tự sự. Về khuynh hướng thì văn sĩ tài đạo, nghĩa là nghệ thuật vị nhân sinh. Cụ Nguyễn Đình Chiểu đã dùng văn học nghệ thuật để mà cải tiến xã hội. Các điệu đàn ca tài tử cũng vậy, hồi xưa đó các cụ của mình đó thường lòng trong những cái điệu đàn ca tài tử những cái cốt truyện giống như là Quan Âm Thị Kính, Hòn Giọng Phu hay là Sự Tích Trầu Cau để mà răn dạy con cháu của mình. Thì tại vậy mà Trúc Tiên nghĩ là đàn ca tài tử, những bài đàn ca tài tử về Lục Vân Tiên có nhưng mà rải rác, thí dụ như có những cái bài giống như là Lục Vân Tiên Xuống Núi, Lục Vân Tiên Cứu Nguyệt Nga, nhưng mà nó không có hết nguyên một vở Lục Vân Tiên. Cho nên là Trúc Tiên gom nhặt những cái bài đàn ca tài tử có sẵn, và có một số đoạn không có thì Trúc Tiên lại sáng tác lời dựa theo những cái điệu đàn ca tài tử, và có một số đoạn ngâm thơ thì Trúc Tiên lấy thơ nguyên thủy của Nguyễn Đình Chiểu.
Trong cái quá trình mà để chuẩn bị cho cái vở nhạc kịch đàn ca tài tử này thì Trúc Tiên mời những nghệ sĩ nào, ví dụ những người từ Việt Nam hoặc là từ những nước khác, và đương nhiên là có những các nghệ sĩ ở Paris.
Các nhạc sĩ đó, các anh đàn đó thì Trúc Tiên mời từ Việt Nam sang. Ở bên nhà hay là bên này cũng vậy, rất là hiếm có những nhạc sĩ có thể chơi lại những cái bài bản đàn ca tài tử. Cho nên Trúc Tiên phải mời các anh ở bên nhà sang, là anh Văn Môn và anh Huỳnh Tuấn và anh Thanh Sơn. Ở Paris thì có chị Thu Thảo sẽ chơi đàn tranh, và Trúc Tiên có mời chị Jay-Z ở bên Đức. Chị Jay-Z sẽ chơi organ, piano. Tại vì ở trong cái vở đàn ca tài tử của Lục Vân Tiên của Trúc Tiên đó thì có phần ngâm thơ. Dĩ nhiên là ngâm thơ Lục Vân Tiên sẽ không quên cái điệu ngâm mà tiêu biểu của miền Nam là ngâm Lục Vân Tiên, ngâm Xuân, ngâm Ai. Và có một phần chuyển thể qua tiếng Tây. Tại vì hôm đó sẽ có rất là nhiều các bạn Tây tới, cho nên là chị Tố Lan sẽ giúp Trúc Tiên phần nói thơ bằng tiếng Tây, đệm nhạc bởi nhóm Supaya, nghĩa là nhóm nhạc classic ở Paris. Và các anh diễn với Trúc Tiên đó thì có anh Đình Đại. Những chương trình trước Đình Đại cũng đã diễn với Trúc Tiên, trong chương trình Dạ và chương trình Thương, Đình Đại đóng vai Thi Sách rất là oai hùng. Kỳ này thì Đình Đại sẽ chuẩn vai Lục Vân Tiên. Có anh Văn Đệ cũng theo Trúc Tiên từ mới đầu, nghĩa là từ cái chương trình Dạ, chị Phương Khanh trong vai Kim Liên, anh Văn Đệ trong vai Kiều Công. Và năm nay thì có chị Kim Hoa và chị Ngọc Xuân, và Tấn Hoàng sẽ giúp Trúc Tiên, Bùi Kiệm, Bùi Công và anh Vũ Hạ sẽ giúp Trúc Tiên trong vai Nguyễn Đình Chiểu.
Vâng, thì như chúng ta đã biết là ngay cả tại Việt Nam thì âm nhạc cổ truyền nói chung, và nhất là môn đàn ca tài tử, tức là một cái loại hình nghệ thuật rất là chuyên biệt của Nam Bộ, có nguy cơ bị mai một. Bởi vì là càng ngày lớp trẻ lớn lên thì có thể là ít người quan tâm đến cái nghệ thuật này. Vậy thì trước cái tình trạng đó thì cái suy nghĩ, cái tâm trạng của Trúc Tiên như thế nào?
Đàn ca tài tử là một bộ môn nghệ thuật đặc sắc và đặc trưng của văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa miền Nam nói riêng. Thế nhưng trong cái xã hội bây giờ, ở trong nước lẫn ngoài nước, mỗi lần mình nhắc tới những cái điệu đàn ca tài tử đó thì các bác hay là các em bây giờ đó không còn nhớ những cái điệu này là gì. Có nhiều người nói là cải lương, có nhiều người nói là thì ra là bài vọng cổ. Thưa, bài vọng cổ chỉ là một trong những bài bản của đàn ca tài tử ra năm 1920 sau cái bài Dạ Cổ Hoài Lang. Nhưng mà trước đó, nghĩa là gần 100 năm trước, thì mình có rất là nhiều bài bản giống như Nam Xuân, Nam Ai, Tứ Đại Oán. Những cái bài đó đã bị lãng quên, không còn nhạc sĩ chơi nữa, hoặc là không có ai còn hát nữa những cái điệu này. Ở bên nhà đó, mấy năm trước Trúc Tiên có về, có đi xem một cái vinh danh đàn ca tài tử, Trúc Tiên rất là mừng. Nhưng mà lúc đi xem thì Trúc Tiên rất là thất vọng, tại vì 90% là bài vọng cổ. Tại bài vọng cổ là cái bài mà được phổ biến rất là nhiều ở miền Nam. Nhưng mà nếu mà tiếp tục như vậy đó thì không ai còn nhớ những cái điều cổ của đàn ca tài tử nữa. Rất là tiếc, cái đó là một cái gia tài của ông bà mình để lại. Cho nên Trúc Tiên cố gắng với các bạn ở Paris và ở những nước khác cố gắng giữ gìn, nhất là duy trì những cái điệu đàn ca tài tử này để cho thế hệ sau này, giống như là con của Trúc Tiên hoặc là con cháu sau này, sẽ không có quên đàn ca tài tử là một cái di sản của Việt Nam của mình.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn nghệ sĩ Trúc Tiên.
Trúc Tiên xin cảm ơn quý khán giả của đài RFI ạ.
Tài tử Lục Vân Tiên mời quý thính giả quay trở lại với vở ca nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris, tạp chí của Tuấn Thảo được phát lần đầu vào ngày mùng 5 tháng Giêng vừa qua.
Trong giới yêu nhạc Pháp, hầu như ai cũng biết Richard Cochante là người đã soạn nhạc cho toàn bộ vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Thế nhưng, ít ai biết rằng một trong những nguyện vọng của tác giả này là đem vở nhạc kịch Notre-Dame de Paris đến biểu diễn tại Sài Gòn, nơi ông từng sinh ra. Tác giả Richard Cochante từng có tuyên bố như trên khi trả lời phỏng vấn báo Le Parisien số ra ngày 26 tháng 12 vừa qua, nhân đợt biểu diễn kỷ niệm 20 năm vở nhạc kịch Notre-Dame de Paris. Trong hai thập niên qua, tác phẩm này đã được trình diễn tại 21 quốc gia trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và tại nhiều nước châu Âu. Richard Cochante sinh ra tại Sài Gòn năm 1946 trong một gia đình có hai dòng máu, bố người Ý, mẹ người Pháp. Ông sống ở Việt Nam cho tới năm 10 tuổi và sau đó ông đã theo bố mẹ trở về châu Âu. Và có lẽ cũng vì thế mà tác giả này hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy bản gốc của vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris được biểu diễn tại Việt Nam.
Rồi trăm năm qua yêu thương vẫn đây, ngày đi qua đêm mê vẫn cháy, từ đôi tay không đôi tay ở nhau, người xây thêm cao xa hơn. Bao thi nhân vẫn ngân nga tiếng hát, câu yêu thương cho thiên thu năm xưa, và ngân lên như ngàn lời đã hứa, thế giới sẽ cuồng quay. Ngày xa xưa một thời trần gian quen hai ngàn, thế giới bước mù vây, chung chân trước muôn năm đổi thay, người chợt ngây thơ mong mơ tìm đường tình tu kia, khắc dấu câu chuyện thơ trên phiến đá vô tận thời.
Năm nay tròn 20 tuổi, Nhà thờ Đức Bà Paris phiên bản mới đã thay đổi toàn bộ thành phần diễn viên. Ngoại trừ ca sĩ người Canada Daniel Lavoie là gương mặt duy nhất đã từng tham gia vào bản nguyên tác, hầu hết các nghệ sĩ còn lại đều là những gương mặt mới. Khi chọn biểu diễn tại nhà hát Palais des Congrès ở Paris cho tới đầu tháng Giêng năm 2019, một cách tượng trưng đoàn diễn viên trở về với cội nguồn, nơi mọi chuyện đã bắt đầu cách đây hai thập niên. Bởi vì 20 năm trước đây, tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris đã ra mắt công chúng trên cùng một sân khấu. Lần này, ngoài sinh nhật 20 tuổi của vở nhạc kịch, đoàn diễn viên còn ăn mừng một sự kiện khác đầy ý nghĩa. Bởi vì đầu tháng Giêng năm 2019, vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris đã được biểu diễn đúng 5.000 lần trên sân khấu. Được phóng tác từ quyển tiểu thuyết cùng tên của văn hào Victor Hugo, vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris thành công trước hết nhờ cốt truyện sống động hấp dẫn, cộng thêm với những giai điệu cực kỳ dễ nhớ. Thế nhưng, theo lời kể của chính tác giả Richard Cochante, thì vào thời ấy, chẳng có nhà sản xuất nào chịu bỏ tiền ra để tài trợ cho việc dàn dựng tác phẩm này trên sân khấu. Vào giữa những năm 1990, thể loại nhạc kịch bị cho là lỗi thời, ít có khả năng thu hút khán thính giả. Nhà sản xuất Charles Tala là người duy nhất đã đồng ý đầu tư vào dự án này sau khi được nghe một số bài hát chủ đạo đánh bằng đàn piano. Điều đó có thể giải thích vì sao hai tác giả Luc Plamondon đặt lời và Richard Cochante soạn nhạc đã mất hơn 5 năm trời để hoàn thành tác phẩm. Những ca khúc đầu tiên của vở kịch này đã từng được viết từ năm 1993, nhưng mãi tới 5 năm sau mới bắt đầu được ghi âm và phổ biến. Giai điệu đã làm cho nhà sản xuất Shalatala phải siêu lòng chính là nhạc phẩm Belle, có nghĩa là người đẹp hay giai nhân. Chính ông đã đề nghị phát hành trước bài hát này dưới dạng đĩa đơn để thăm dò phản ứng của công chúng. Kết quả là nhạc phẩm Belle đã lập kỷ lục số bán với tổng cộng hơn 2,5 triệu phiên bản. Bài hát cũng ngự trị ở hàng đầu thị trường Pháp trong vòng 18 tuần lễ và sau đó đoạt luôn giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique dành cho ca khúc hay nhất trong năm. Một số nhạc phẩm khác cũng giành được vị trí cao, chẳng hạn như là bài Vivre, Sống, hay là Le Temps des Cathédrales, Kỷ Nguyên Thánh Đường. Giai điệu cực kỳ phổ biến của vở nhạc kịch nhà thờ Đức Bà Paris, từng được dịch trong 9 thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Anh, tiếng Đức, Ý, Hà Lan, Tiệp, Nga, Hàn Quốc hay Tây Ban Nha. Còn trong tiếng Việt, bài này có tới 2 lời ca khác nhau. Phiên bản đầu tiên từng được Bằng Kiều, Nguyên Khang, Tiến Dũng cùng thể hiện. Tác giả Hà Quang Minh đặt lời thành nhạc phẩm Ta Vẫn Yêu Người. Phiên bản tiếng Việt thứ nhì của bài Belle, Nàng, cũng từng được Trần Thái Hòa, Thế Sơn, Trịnh Lam ghi âm thành một bản tam ca. Trong cách chuyển ngữ, tác giả Thái Thịnh đã đặt lời gần sát hơn với nguyên tắc tiếng Pháp. Được biểu diễn tại Pháp đầu tháng Giêng năm 2019, đánh dấu 20 năm ngày vở nhạc kịch Notre-Dame de Paris ra đời. Không ai có thể ngờ rằng, 2 thập niên sau, tác phẩm này lại trở thành vở nhạc kịch Pháp nổi tiếng nhất ở nước ngoài, với hơn 3 triệu lượt khán giả trên toàn thế giới. Hai tác giả Richard Cochante và Luc Plamondon tiếp tục mang tiếng chuông của nhà thờ Đức Bà Paris đi đánh xứ người, từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á. Tiếng chuông ngân vang ấy vẫn còn vọng mãi trong lòng người mến mộ cho tới tận ngày nay.
Nàng là một nhan sắc tuyệt thế giữa nhân gian. Nàng là bông hoa mỹ miều hoa công đã ban tặng. Như cánh chim tuyệt vời giữa xuân ngời rực rỡ khung trời, tôi thấy đang mở rộng dưới chân mình địa ngục tam tối. Hồn tôi đắm đuối với nét khoe tươi gần trên áo nàng, ngàn muôn giáo huân tin ngưỡng đức tin bỗng dưng phai tàn. Ai nào ai dám nói đứng trước dung nhan nàng không rung động, là đang nói dối giấu giếm con tim khát khao vô vọng. Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng, đàn ngón tay vào dòng tóc êm đềm tựa suối thiên đàng. Hồn tôi đắm đuối khoe tươi gợn trên áo nàng, ngàn muôn sao huân tin ngưỡng được tin bỗng dưng phai tàn. Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng, đàn ngón tay vào dòng tóc êm đềm tựa suối thiên đàng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ bắt một cựu thủy quân lục chiến liên quan đến vụ tấn công sứ quán Bắc Triều Tiên tại Tây Ban Nha. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA khẳng định Huawei được an ninh Trung Quốc tài trợ. Bầu cử tổng thống tại Ukraine, danh hài Zelensky gần như cầm chắc phần thắng trong tay nhờ hứa hẹn phá vỡ lề lối cũ. bắt đầu xảy ra đụng độ giữa người tuần hành của phe áo vàng và cảnh sát Pháp tại thủ đô Paris. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI ngày mai sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ. Toàn ban biên tập cùng Ernada xin cảm ơn quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.